là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi đơn vị doanh nghiệp đều có tổ chức công đoàn với vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, hài hòa mối quan hệ này để cùng phát triển, giữ ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong lúc người lao động gặp khó khăn thì vai trò của tổ chức công đoàn càng nhân lên gấp bội. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay là phóng sự ghi nhận hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người lao động được đón Tết vui tươi, đủ đầy. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những ước vọng đầu xuân của nông dân cả nước trong năm mới 2022 về một mùa vàng bội thu. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón Tết với người dân bản Mường ở Hà Nội qua phóng sự Sắc Xuân trên bản Mường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, đoàn viên người lao động gặp khó khăn cũng là lúc trách nhiệm chăm lo của tổ chức công đoàn càng nhân lên gấp bội. Với những cách làm sáng tạo, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cấp công đoàn thủ đô cũng sát cánh cùng đoàn viên người lao động với phương châm ở đâu có đoàn viên khó, ở đó có tổ chức công đoàn. Bên cạnh những chuyến xe buýt siêu thị không đồng thì các tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp, tổ ứng cứu khẩn cấp, túi an sinh công đoàn là những mô hình và chương trình tiêu biểu mà công đoàn thủ đô đã phát động và triển khai rộng khắp, tạo thành chiến dịch quy mô giúp hỗ trợ kịp thời, khẩn trương tới đúng và trúng hàng trăm nghìn người lao động, đoàn viên, công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thời gian qua. Từ những chương trình hành động và việc làm hết sức thiết thực, có thể khẳng định chính sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Liên đoàn Lao động thành phố, sự vào cuộc khẩn trương kịp thời của Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn, ngành và các công đoàn tổng công ty trên địa bàn thủ đô đã và đang tô thắm thêm màu áo xanh công đoàn, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của tổ chức công đoàn và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động khi họ gặp khó khăn. Công đoàn đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, theo sát tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời quan tâm, chia sẻ về vật chất và tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau. Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân công ty đầu tư và xây dựng công nghiệp và ông Bùi Tuấn Ngọc, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Bình Dương, chia sẻ.
Tôi rất là xúc động khi nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đến doanh nghiệp và người lao động.
Chúng tôi rất phấn khởi được chuyến xe buýt không đồng của Liên đoàn Lao động thành phố đến trực tiếp nơi sản xuất của công nhân lao động. Và chúng tôi cũng mong muốn được tiếp tục quan tâm để tôi vừa sản xuất an toàn mà vừa vẫn phòng chống dịch tốt.
Chia sẻ với những vất vả, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trực tiếp tới thăm hỏi và trao tặng những phần quà ý nghĩa tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh của thành phố, quận, huyện trên địa bàn. Từ đó góp phần giúp các y bác sĩ vượt qua khó khăn và càng thêm tin tưởng gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Hiên, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín và ông Trịnh Tố Tâm, chủ tịch công đoàn ngành y tế Hà Nội bày tỏ.
Thay mặt anh em trong đơn vị cũng rất là cảm ơn Liên đoàn Lao động thành phố cũng như là các cấp ủy chính quyền đã có những cái món quà, cái thứ nhất là về vật chất, cái thứ hai là về động viên tinh thần để cho những cái tuyến đầu chống dịch.
Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những đơn vị có những nhiệm vụ đặc thù mà vất vả trong tuyến đầu phòng chống dịch, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, các doanh nghiệp hỗ trợ bằng vật chất. Đồng thời công đoàn ngành cũng sẽ trích từ cái nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn ngành ra để tiếp tục hỗ trợ động viên cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.
Bên cạnh thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, nhiều Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn cũng đã có các làm sáng tạo, chủ động xây dựng kế hoạch riêng. Trong đó, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã phát động và triển khai phong trào 5S phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cấp công đoàn quận, sẵn sàng 5K, sẵn sàng hành động, sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng phối hợp. Không chỉ quan tâm đến người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc quản lý trên địa bàn. Xác định đối tượng lao động tự do, thuê trọ tại địa phương cũng là một trong những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ. Nhiều công đoàn đã vào cuộc cùng chính quyền địa phương rà soát, lên kế hoạch hỗ trợ. Tinh thần luôn đồng hành cùng người lao động hơn lúc nào hết đang được các cấp công đoàn thủ đô thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động an sinh xã hội, ấm áp nghĩa tình. Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Công đoàn thủ đô thì bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Liên đoàn và của Thành ủy. Đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về 3 trước, 4 tại chỗ. Thế và cũng chính vì làm tốt, làm kỹ cái ba trước muốn tại chỗ này, dự báo đúng tình hình, cho nên là có khá nhiều cái mô hình mới, cái cách làm sáng tạo trong cái chống dịch và chăm lo bảo vệ công nhân lao động trong cái khó khăn của dịch bệnh. Chúng tôi có thể kể ra như mô hình trong chống dịch, như là mô hình tổ an toàn COVID doanh nghiệp, cũng tương tự như tổ COVID cộng đồng ở các thôn, tổ dân phố. Tổ an toàn COVID doanh nghiệp mà nòng cốt là cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên, trong đó công nhân bảo vệ chính mình, công nhân bảo vệ công nhân và công nhân bảo vệ sản xuất, bảo vệ nhà máy, bảo vệ xí nghiệp, không để đứt gãy sản xuất, thực hiện tốt cái nhiệm vụ kép.
Bám sát chủ đề công tác năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của tổ chức công đoàn thủ đô năm 2022. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các ban Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ điều kiện tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền lợi, lợi ích của người lao động, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, về khôi phục và phát triển sản xuất, kết nối thông tin, cung cầu lao động, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập. Tiếp tục triển khai thực hiện 4 đề án thí điểm và 2 nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn. Hướng các hoạt động về cơ sở và người lao động, đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi, sáng kiến công nhân, viên chức lao động thủ đô, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài chính công đoàn nhằm phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngành nông nghiệp phải đối mặt cùng lúc với nhiều thách thức từ đại dịch COVID-19, các hệ quả của biến đổi khí hậu nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,9%, thể hiện rõ là bệ đỡ quan trọng để kinh tế Việt Nam phát triển, tăng trưởng dương, biến nguy cơ thành thời cơ. Nông dân cả nước kỳ vọng năm 2022 sẽ là mùa vàng bội thu. 48,6 tỷ đô la là con số đầy ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam năm 2021. Có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ là gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo, cao su. Sản xuất lúa, sản lượng đạt 43,86 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89%. Giá gạo xuất khẩu tăng từ 496 đô la Mỹ trên một tấn năm 2020 lên 503 đô la Mỹ trên một tấn năm 2021. Giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp năm 2021 ước tăng khoảng từ 2,85 đến 2,9%, trong đó nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng trên 3,85%, thủy sản tăng trên 1,85%, tỷ lệ che phủ rừng là 42,02%. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả hơn, quy mô và trình độ sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa trên cơ sở, phát huy các lợi thế từng vùng, miền, chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa. Ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy cả 30 sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thực hiện kết hợp tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, tạo sản phẩm đa dạng, phong phú chất lượng. Đến hết năm 2021, phân hạng và công nhận 5.320 sản phẩm OCOP, tăng 1,66 lần so với năm 2020. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, năm 2021, do ảnh hưởng các loại hình thiên tai liên tiếp xuất hiện, khó khăn, chồng chất khó khăn, khiến ngành nông nghiệp nước ta đứng trước nguy cơ sụt giảm về sản lượng và chất lượng.
Bước sang một năm mới, nhà vườn trồng hoa mình cầu mong thời tiết thì thuận lợi, được mùa hoa để thương lái đến mua để nhà vườn có cái điều kiện sống tốt hơn.
Nhà nông này sang năm mới thì mong là các cấp quan tâm đến bà con xã viên, là vì đã cấy rồi thì phải lưu ý đến cái ruộng đồng, nước nôi mới ngay này sâu bọ chuột. Thế mà không đi làm không có gì thì tôi phải cố gắng không bao giờ bỏ đồng ruộng.
Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu của thị trường, tiếp tục đẩy mạnh liên kết theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng nông sản là hai giải pháp trọng tâm được kỳ vọng sẽ giải quyết hài hòa giữa phát triển với những thách thức đe dọa đến từ biến đổi khí hậu cực đoan.
cũng mong sao nhà nước quan tâm hơn nữa đầu tư cho nông nghiệp, đặc biệt là những cái vùng chuyên canh, đầu tư chuyên sâu hơn nữa về cái hạ tầng và đảm bảo đầu ra để xuất khẩu ra nước ngoài.
Bà con rất mong chờ sẽ có những cái hỗ trợ về cây con giống trong sản xuất.
Con mới mình làm ra được sản phẩm thì mong rằng làm ăn nó được son sẻ. À, về cái giá cả mong là cho nó ổn định.
Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp là năm tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Toàn ngành sẽ tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2022, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Theo đó, tập trung triển khai thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chiến lược trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi giai đoạn 2021-2030, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và 4 quy hoạch ngành cấp quốc gia lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định.
Trong giai đoạn sắp tới, chúng ta phải đưa cái kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã ở một vị trí tương xứng với cái tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Và tôi cũng hay thường nó xem nó như là một cứu cánh để chúng ta vượt qua cái lời nguyền mà sản xuất manh mún nhỏ lẻ như trong thời gian vừa qua. Thì tôi tin rằng nếu mà cấp ủy chính quyền ở các cái địa phương là những nơi gần những người sản xuất nhất, gần người dân nhất, thấy được cái sự bức thiết của hợp tác xã, của kinh tế hợp tác trong vấn đề liên kết và trong vấn đề đầu tư hỗ trợ cho cái người trực tiếp của người nông dân, thì tôi nghĩ rằng cái phong trào hợp tác xã của chúng ta trong thời gian tới sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, bền vững hơn.
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Với vận hội mới đất nước vào mùa xuân, người nông dân sẵn sàng tâm thế xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững. Mong ước năm 2022 sẽ tiếp tục vượt qua đại dịch COVID-19 để có mùa vàng bội thu, đời sống ấm no và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, tiếng cồng chiêng đã nổi, vang vọng len lỏi khắp núi rừng của bản Mường thủ đô Hà Nội. Báo hiệu mùa xuân mới Nhâm Dần 2022 đã đến. Thời khắc này, người dân các xã miền núi đang cùng nhau nhảy múa bên ánh lửa hồng, vò rượu, cần cùng tiếng cồng chiêng bập bùng đón giao thừa, bước sang một năm mới với thắng lợi mới và thành công. Khi tiếng cồng chiêng bập bùng vang lên, người dân bản Mường ở các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và Ba Vì lại dập dìu dắt nhau băng qua những thảm cỏ xanh rì tìm đến nơi tổ chức hội xuân. Người Mường quan niệm tháng giêng là tháng của lễ hội, nên từ sáng sớm ngày Tết, những cụ già trong bản đã tập trung gia đình để thổi sáo và đánh cồng chiêng kêu gọi dân làng ra dự hội. Tiếng chiêng, tiếng cồng theo làn gió xuân vang đến khắp các bản làng. Không ai bảo ai, những người dân mộc tộc Mường trong các bản tạm gác những công việc thường nhật tiến về nơi tổ chức ngày hội. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lễ hội du xuân được người Mường tổ chức trong không gian nhỏ hẹp ở từng thôn, bản gia đình. Trong niềm vui du xuân, người dân các bản Mường chia sẻ.
Trong cái dịp Tết này thú vị nhất là bà con muốn phát huy cái truyền thống bản sắc dân tộc. Ngày Tết, ngày hội thì mặc cái quần áo lễ hội của dân tộc Mường, được ca hát tiếng Mường, được đánh chiêng, được ném con và được thi ván đỏ, giao lưu bóng chuyền và bóng đá. vui văn nghệ theo tết cổ truyền tết dân tộc.
Ngày xuân gia đình đầm ấm sum vầy, con cái là đầy đủ để hề đón một cái tết tràn trề ngày xuân thật ấm cúng và hạnh phúc. Làm thế nào trong một năm mình có những cái gì đấy nó đổi mới hơn, sang trọng hơn, nhưng phải tiết kiệm với cái niềm tức là xuân về thì nó muôn nhà hạnh phúc.
Về xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, những ngày Tết Nhâm Dần, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi trước sự đổi thay của vùng quê Chú Phú. Đón Tết Nguyên đán 2022, theo đồng chí Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mãn cho biết, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn, bản tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm. Tập trung các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong xã, nhất là các gia đình chính sách, những hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Thảo cho biết thêm.
Thì đối với địa phương chúng tôi thì hàng năm chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch cho bà con nhân dân vui xuân đón Tết, đảm bảo cho bà con nhân dân đón cái Tết vui, đảm bảo an toàn và không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trong dịp này có rất nhiều thực phẩm cũng như là các vật dụng phục vụ Tết bày bán đây, thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân dân về cái việc mà sử dụng cái thực phẩm có nguồn gốc hàng hóa ghi rõ nơi sản xuất để đảm bảo cho cái sức khỏe của nhân dân trong cái dịp Tết.
Về xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, vào dịp Tết đến xuân về, chúng tôi thấy một khung cảnh bao trùm trên làng quê là những tiếng reo hò cổ vũ cho đội thi ném còn, đẩy gậy và bắn nỏ của người dân tộc Mường nơi đây. Cùng với đó là tiết mục diễn cổng chiêng với tiếng ngân vang của các chi hội phụ nữ hát chào mừng mùa xuân mới. Những hoạt động ấy đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tiếng đồng vọng giữa ý đảng lòng dân. Chị Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Xuân vui vẻ nói.
Dịp Tết, phụ nữ đã xây dựng kế hoạch tổ chức vui xuân đón Tết cho cán bộ hội viên phụ nữ. Trong đó, trọng tâm là tập trung vào chăm lo đời sống cho hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo. Hội chúng tôi còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã, tổ chức các hoạt động, các trò chơi dân gian như ném con, bắn nỏ, kéo co và giao lưu cồng chiêng. Những hoạt động trên đây vừa là để động viên hội viên, bà con nhân dân sau một năm lao động vất vả, được vui xuân đón Tết vui vẻ và cũng là để giữ gìn và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn xã Đông Xuân.
Mùa xuân đã đến, khắp các thôn bản nơi đây đã thắm đỏ sắc đào, xen lẫn với những hoa cỏ mùa xuân hai bên đường. Những ngôi nhà san sát bên nhau tạo nên một khung cảnh trù phú, yên ấm. Cuộc sống của đồng bào dân tộc Mường đang từng ngày đổi thay, chào đón một mùa xuân đầy khát vọng, yêu thương vươn tới tương lai. Và tiếng chiêng, tiếng cồng vẫn vọng theo làn gió xuân, ngân vang như lời bài hát mãi mãi của mùa xuân, như một biểu tượng về sự phát triển không ngừng của đồng bào dân tộc Mường ngày hôm nay.
Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục với phần tin. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 7 trên 18 huyện thị xã của Hà Nội đã không còn hộ nghèo. Với sự quan tâm đầu tư nguồn lực rất lớn của Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã có 16 trên 18 huyện thị xã về đích và đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hà Nội phấn đấu năm 2022 sẽ đưa hai huyện còn lại là Mỹ Đức và Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh diện mạo nông thôn ngày một đổi thay, đời sống của nông dân Hà Nội cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt 54,07 triệu đồng trên người trên một năm. Các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như Đan Phượng là 66 triệu đồng, Gia Lâm là 65 triệu đồng, Hoài Đức là 64 triệu đồng, Chương Mỹ là 62,5 triệu đồng. Theo đánh giá, kết quả giải quyết việc làm cho người lao động của Hà Nội hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm, nên kết quả so với năm 2020 giảm 11,4%. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã bổ sung 500 tỷ đồng ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho 10.388 lượt người lao động trên địa bàn vay phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống sau đại dịch.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề trên địa bàn thủ đô đã và đang góp phần tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thời gian qua, các làng nghề truyền thống và làng có nghề trên địa bàn thủ đô đều có sự tăng trưởng về giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu. Trong đó, hơn 100 làng nghề đạt doanh thu bình quân từ 10 tới 20 tỷ đồng một năm một làng nghề. Gần 70 làng nghề đạt doanh thu từ 20 tới 50 tỷ đồng một năm trên một làng nghề. Và khoảng 20 làng nghề có doanh thu trên 50 tỷ đồng một năm một làng nghề. một số làng nghề có doanh thu cao như làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, huyện Hoài Đức đã đạt 2.850 tỷ đồng một năm. Làng nghề bánh kẹo dệt kim La Phù, huyện Hoài Đức đã đạt 1.301 tỷ đồng một năm. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, dịp cuối năm, hầu hết các làng nghề đều tăng công suất gấp 2-3 lần so với những tháng trước đó, đặc biệt là các làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bộ giống lúa Japonica Nhật Bản với các loại phổ biến như G02, G01, DS1, VAAS16, Lộc Trời 64 được nông dân trên địa bàn Hà Nội sản xuất đại trà và cho hiệu quả rõ rệt. Từ đó nâng tỷ lệ lúa hàng hóa chất lượng cao của thành phố đạt trên 60% tổng diện tích gieo trồng. Tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, những năm gần đây, giống lúa Nhật G02 đã được đưa vào sản xuất đại trà theo hướng Việt Gáp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Sơn Nguyễn Sĩ Tuấn cho biết, năm 2016, lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa chỉ đạo đưa giống lúa Nhật vào sản xuất tại địa phương với diện tích là 38,4 hectare. Qua thực tiễn cho thấy, G02 có khả năng giống chịu sâu bệnh tốt, năng suất bình quân đạt 60 tạ trên 1 hectare, chất lượng gạo thơm ngon. Hiện đa số nông hộ trên địa bàn Hoa Sơn chuyển hẳn sang canh tác G02. Thông tin về giống lúa Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng cho biết, từ chỗ chỉ canh tác thử nghiệm trên diện tích gần 100 hectare, đến nay Ứng Hòa đã có hơn 4.000 hectare trồng giống lúa Japonica theo hướng Việt Gáp và hữu cơ. Tương tự tại huyện Chương Mỹ, ông Lê Văn Nhật, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú cho biết, 5 năm trở lại đây, gia đình ông gieo cấy 1 hectare lúa Japonica trên một vụ và đã được doanh nghiệp thu mua lúa tươi ngay tại ruộng đồng. Trừ chi phí, thu lãi từ 16 triệu đồng trên 1 hectare trên một vụ trở lên nên gia đình ông Mật yên tâm sản xuất.
Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội Hoàng Thị Hòa, chỉ tính riêng cho năm 2021, Trung tâm đã triển khai xây dựng được 25 vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn tại 22 xã thuộc 10 huyện trên địa bàn thành phố với tổng diện tích là 1.370 ha. Trong đó, 60 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, 600 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 705 ha sản xuất lúa an toàn, 5 ha lúa thảo dược. Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao hơn so với lúa khang dân từ 18 tới 10,3 triệu đồng đến 43 triệu đồng một hectare một vụ. Bên cạnh công tác phát triển sản xuất, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo chất lượng cao cho các địa phương trên địa bàn thành phố nhằm khẳng định thương hiệu gạo chất lượng cao của Hà Nội. Từ năm 2020 tới năm 2021, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể gạo Japonica và gạo chất lượng cao cho 3 xã thuộc 3 huyện là gạo hữu cơ Japonica Nam Phương Tiến Chương Mỹ, gạo Japonica Mỹ Thành Mỹ Đức, gạo chất lượng cao Bình Minh Thanh Oai. Khẳng định hiệu quả của giống lúa Nhật Bản, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, diện tích lúa Japonica của thành phố đã tăng gấp 2,55 lần so với năm 2018. Năm 2018 là 3.651 ha, năm 2020 là 9.310 ha, năm 2021 là hơn 10.000 ha. Kết quả phát triển sản xuất lúa Japonica nói riêng và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu nói chung đã góp phần đưa cơ cấu giống lúa chất lượng cao của Hà Nội năm 2020 đạt 54,7%, năm 2021 đạt 60,9%.
Nhằm đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ người dân thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 12 của năm 2022, 100% đơn vị quản lý chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ, gọi tắt là cơ sở, được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng, ban hành quy chế về quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm. 100% chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Tối thiểu 50% các chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư, đáp ứng các tiêu chí chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh, thương mại. Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, các sự kiện kết nối cung cầu, hướng dẫn về các trang thiết bị kinh doanh, bảo quản thực phẩm, cấp biển nhận diện cho các cơ sở đáp ứng yêu cầu của đề án. Các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh thực phẩm, chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và nội quy chợ của các cơ sở kinh doanh để phục vụ công tác cấp, thu hồi biển nhận diện theo đúng quy định.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông tin, ngành đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu xuyên suốt là phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp tham gia các chính sách bảo hiểm, đồng thời mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Theo đó, đến cuối năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5% dân số, hiện nay là 91,8%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%, hiện nay là 39%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,5%, hiện nay là 1,3%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức hơn 90%. Cùng với đó, toàn ngành phấn đấu thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt. Công tác tuyên truyền giúp người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách, từ đó chủ động, tự nguyện tham gia được toàn ngành triển khai với hình thức đa dạng linh hoạt phù hợp với truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, tin từ Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ nay đến tháng 8 năm nay, Singapore sẽ thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại nước này trong các ngành xây dựng, hàng hải và chế biến dưới hình thức visa work permit hay còn gọi là giấy phép lao động. Trước đây, Singapore chỉ cấp visa cho lao động Việt Nam làm việc tại nước này dưới hình thức chương trình thị thực lao động dành cho các chuyên gia nước ngoài có kỹ năng chuyên môn và cho lao động lành nghề. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Singapore, ngành xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Singapore. Trong đó, thời gian làm việc tối đa là 8 giờ trên một ngày, 44 giờ trên một tuần, không bao gồm thời gian ăn uống và nghỉ ngơi.
Từ mức thuế hiện hành là 15%, ô tô điện chạy pin 9 chỗ trở xuống sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt còn 3% bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm nay. Như vậy, sau khi được Quốc hội đại biểu quyết thông qua, thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin sẽ giảm từ 3 tới 12 điểm phần trăm so với mức hiện hành trong năm lần đầu sau khi luật sửa đổi có hiệu lực từ mùng 1 tháng 3 năm 2022 đến 28 tháng 2 năm 2027. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thuế xuất tiêu thụ đặc biệt với các loại xe khác trở lại áp như hiện hành, tức 5 tới 15% áp dụng tùy từng loại xe điện.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Sau 18 năm, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 hay còn gọi là SEA Games 31 đã quay trở lại với Việt Nam. Đây được coi là sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2022. SEA Games 31 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến 23 tháng 5 tại Việt Nam. Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 For a Stronger Southeast Asia, dịch ra tiếng Việt là Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, với ý nghĩa mong muốn truyền tải thông điệp tới chính phủ và người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng ASEAN hùng cường, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Sao La là linh vật chính thức của đại hội. Logo là biểu tượng cánh chim bay lên bàn tay chữ V. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003. Những vận động viên hàng đầu khu vực sẽ cùng tụ hội và tranh tài tại 40 môn thể thao với khoảng 526 nội dung thi đấu. Hà Nội sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc lần lượt vào các ngày 12 tháng 5 và 23 tháng 5. Hai buổi lễ quan trọng này sẽ diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trong lịch thi đấu các môn thể thao, 3 môn thi đấu sớm nhất diễn ra vào mùng 6 tháng 5 là bóng đá nam, bóng ném bãi biển và kickboxing. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 đến 22 tháng 5. Còn bóng đá nữ sẽ diễn ra muộn hơn 5 ngày, vào ngày 11 tháng 5 và kết thúc sớm hơn 1 ngày vào ngày 21 tháng 5. Các môn thi đấu khác như điền kinh, bóng rổ, đua thuyền, vô vi nam, bóng chuyền cũng được ấn định chi tiết ngày thi đấu, ngày trao huy chương. Cùng với Hà Nội, 10 địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang cũng sẽ đăng cai các môn thể thao khác. Tại hai kỳ SEA Games 2017 và 2019, số lượng huy chương giành được của các nhóm môn Olympic tăng lên. Có thể thấy thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Ví như tại SEA Games 2019, nhóm môn Olympic góp 71 huy chương trong tổng số 98 huy chương toàn đoàn. Đây là cơ sở để Việt Nam tự tin đăng cai kỳ SEA Games đầy đủ nội dung thi đấu, lần đầu tiên trong khu vực. Do đó mà chúng ta sẽ chờ thể thao Việt Nam nỗ lực bứt phá ở kỳ đại hội này. Ở thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đều đang được thực hiện đúng tiến độ dưới sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ và thường xuyên của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao. Ban tổ chức đặt mục tiêu chậm nhất đến tháng 4, 2022, mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, nhất là hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng với tâm điểm là các địa điểm thi đấu sẽ phải hoàn tất đưa vào vận hành thử và sẵn sàng phục vụ đại hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự mừng xuân mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Hồng Hạnh, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chúc quý vị và các bạn xuân mới an lành.